trên Kinh Đại Thừa thường nói: Na già thường tại định, du hữu bất định thời. Na già là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là rồng voi. Rồng chúng ta chưa thấy qua, voi thì chúng ta thấy qua. Bạn thấy voi lớn, đến rừng thú xem thấy voi lớn. Voi lớn một ngày từ sớm đến tối, cái dáng vẻ của nó dường như đang ở trong định vậy. Đi đứng rất chậm rãi, không vội, không khẩn trương. Thái độ của nó giống như đang ở trong định vậy. Cho nên dùng cái này để làm thí dụ. Thí dụ cho đời sống của Phật Bồ Tát đều đang ở trong định. Cho dù động tác rất là nhanh nhẹn, bằng tỉ mỉ mà quan sát vẫn là đang ở trong định. Vì sao vậy? Tâm của các ngài là thanh tịnh, tâm không hề dao động. Cho nên khi thân đang nhanh nhẹn, bạn quan sát thấy đều là đang ở trong định. Đại tịch định mà chỗ này nói, quy về bổn kinh này của chúng ta mà nói, chính là niệm Phật tam muội. Cùng phía sau A Nan đã nói, trước sau hợp nhau. Đích thực đó là niệm Phật tam muội. Cái điểm này chúng ta phải học. Học bằng cách nào vậy? Thực tế mà nói, nhìn thấu buông bỏ. Buông bỏ tâm liền định. Xin nói với các vị, buông bỏ hết tất cả. Tại vì sao phải buông bỏ? Tất cả đều là giả, không có thứ nào là thật. Không chỉ tất cả pháp thế gian phải buông bỏ. Buông bỏ là tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Để ở trong lòng thì sai rồi. Bạn chính là phàm phu. Để ở trong lòng thì bạn liền có tích chứa, bạn liền có vướng bận, bạn liền có lo lắng, có phiền não. Vậy nên biết những thứ này thấy đều là giả, không có thứ nào là thật. Bạn nói bạn thật lòng không thể buông bỏ là giả thôi. Nếu như hiện tại bạn chết rồi, bạn có buông bỏ hay không? Cho nên Đại sư Ấn Quang thường hay nhắc nhở chúng ta, mỗi giờ mỗi phút phải dán cái chữ chết ở trên trán. Cái gì bạn cũng đều buông bỏ, còn cái thứ gì đáng nghĩ ngợi? Làm gì không buông bỏ được chứ? Bạn mê chấp, si mê, chấp trước, bạn không thể buông bỏ. Bạn phải nên biết không thể buông bỏ thì phải sanh tử luân hồi trong sáu cõi. Bạn không thể buông bỏ là gì? Không thể buông bỏ sanh tử luân hồi. Tất cả thầy đều buông bỏ rồi, chúc mừng bạn, bạn đã siêu diệt sáu cõi luân hồi. Thành thật mà nói, chỉ đơn giản như vậy. Xem bạn có bằng lòng làm hay không. Không chỉ thế gian pháp phải buông bỏ, Phật pháp cũng phải buông bỏ. Trên Kinh Kim Cang chẳng phải đã nói rồi hay sao? Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó chính là Phật pháp. Đó là Phật dạy cho chúng ta. Phật pháp cũng phải buông bỏ. Vì sao vậy? Làm gì có Phật pháp? Phật pháp là nhân duyên sanh, không phải là thật. Ở trên kinh Phật nói, chúng sanh có bệnh, Phật pháp là thuốc. Bạn hết bệnh rồi thì thuốc cũng phải bỏ luôn. Bệnh hết rồi mà còn phải uống thuốc thì sẽ uống ra bệnh. Cái đạo lý này thì mọi người dễ hiểu. Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Hiện tại chúng ta có bệnh, cần phải có Phật pháp. Ngày ngày ở nơi đó giảng, vì cần thiết đến khi bạn vào được cảnh giới này thì Phật pháp này sẽ không cần. Cần nữa thì bạn lại bị bệnh, thì bạn lại không bình thường. Cho nên các vị phải nên biết, sau khi giác ngộ rồi thì bạn sẽ giống như người xưa đã nói, Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm nói pháp là một đống lời thừa. Một bộ đại tạng gọi là một đống giấy dụng. Khi vào được cảnh giới rồi, chưa vào vậy thì còn có lợi ích, ngộ nhập rồi thì không cần nữa. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ý nghĩa của những lời nói này chính là dạy chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không nên đi phân biệt đó, không nên chấp trước đó. Bạn liền dùng được tự tại. Pháp không phải không có chỗ dùng, có chỗ dùng, đời sống của bạn được rất tự tại, đời sống sẽ được rất an vui, không có lo lắng, không có phiền não, không có vướng bận, không có vọng tưởng, bạn được nhiều an vui. Bạn xem trên Kinh Đại Thừa, bổn kinh này là Kinh Đại Thừa, bổn kinh dạy bảo chúng ta tu hành quan trọng nhất chính là 8 chữ: phát tâm bồ đề, một lòng chuyên niệm. Đó là cương lĩnh tu hành của bổn kinh. 8 chữ này hợp lại là viên tu, viên chứng. Thiên về một phía thì không được. Nếu như bạn thiên ở phát tâm bồ đề thì không có một lòng chuyên niệm, không đúng. Một lòng chuyên niệm không có tâm bồ đề cũng không thể giảng sanh. Cho nên phát tâm bồ đề cùng một lòng chuyên niệm phải kết hợp lại thì bạn quyết định được sanh tịnh độ. Tâm bồ đề, kinh luận hợp lại xem thì ý nghĩa rất là rõ ràng. Trong Quán Kinh đã nói, chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đó là tâm bồ đề. Trong Khởi Tính Luận đã nói, trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh luận hợp lại xem, trực tâm chính là tâm chí thành. Cái tâm này chân thành đến tột đỉnh. Cái gì gọi là chân thành? Không có một vọng niệm nào. Cái tâm này mới là chân thành. Cho nên tâm chí thành trong tâm bồ đề chính là trụ Phật sở trụ. Thâm tâm là hành Phật sở hành. Thâm tâm người xưa đã nói cho chúng ta nghe, đó là kinh luận đều nói thâm tâm. Thâm tâm là hiếu thiện, hiếu đức. Thiện và đức đều tương ưng với chân thành, đó mới gọi là thâm. Hiếu thiện, hiếu đức, thiện đức và chân thành không tương ưng, đó là giả, không phải là thật. Cho nên Đại sư Thiền Đạo nói, nhất thiết giai tùng chân thật tâm trung tác. Lời khai thị này rất có đạo lý. Khởi tâm động niệm, đối nhân xử thế tiếp vật, tất cả phải từ trong tâm chân thật mà làm. Một chút hư ngụy cũng không có. Hiếu thiện, hiếu đức, đó là tự hành, tự thọ dụng, tự thành tựu. Sau cùng hồi hướng phát nguyện tâm cũng chính là tâm đại bi, đó là lợi tha. Cũng chính là nói chúng ta dùng tâm chân thành. Chân tâm đối với chính mình là thâm tâm, chân tâm đối với người khác là tâm đại từ bi. Chân tâm đối với người khác chính là tâm hồi hướng phát nguyện. Chủ này nói là tối thắng chi đạo. Nghe chủ này nói 3 câu: trụ Phật chi sở trụ, đó là tâm chí thành. Đạo sư chi hành là thâm tâm. Tối thắng chi đạo là tâm đại bi. tâm hồi hướng phát nguyện, khởi tâm động niệm, đều là lợi ích tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta hợp lại trên tâm Bồ Đề mà nói. Đó là thực tiễn tâm Bồ Đề. Nếu như chỉ ở trên sự tướng mà nói, chúng ta đều phải dùng tâm để học tập. Phật trụ ở đâu vậy? Phật trụ ở chân thành. Chân thành chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, cái danh hiệu này Đại Đức xưa nói với chúng ta, đó là danh từ của tánh đức. Đức hiệu của chân như bổn tánh, cho nên gọi là tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. Di đà là tự tánh di đà. Trong tâm có A Di Đà Phật, chính là trụ Phật sở trụ, mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Không có một vị chư Phật Như Lai nào mà không niệm A Di Đà Phật. Tôi nói cái niệm này, mọi người không nên hiểu lầm, không nhất định là niệm trong miệng. Niệm trong miệng thì không xem đó là niệm. Cái gì gọi là niệm? Tâm tương ưng. Bạn xem thấy A Di Đà Phật, danh hiệu A Di Đà Phật này là tiếng Phạn, toàn là tiếng Phạn. Ý nghĩa của đó là vô lượng giác. A dịch thành nghĩa trung gian là vô, Di Đà dịch thành nghĩa trung gian là lượng, Phật dịch thành là giác. Các vị thử nghĩ xem, có vị Phật nào không cùng tương ưng với vô lượng giác? Tương ưng với vô lượng giác, không lìa khỏi vô lượng giác, thì gọi là niệm Phật. Đó là thật niệm A Di Đà Phật. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Nếu không mà nói, bạn vừa nghe tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật liền cảm thấy kỳ lạ. Phật tại vì sao phải niệm A Di Đà Phật? Không hề nghe nói qua Phật niệm A Di Đà Phật. Sau khi bạn đem lý hiểu cho tường tận, thì tất cả chư Phật chân thật là niệm A Di Đà Phật, chưa từng gián đoạn bao giờ. Ngày nay chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật là đang học tập. Chân thật gọi là học Phật, một chút cũng không giả, đang học Phật 100%. Cho nên các đồng tu từ nơi khác đến, tôi nhất định khuyên họ đến niệm Phật đường để niệm Phật.